Mũ phớt ý hiệu Borsalino có nguy cơ phá sản, Volkswagen có mối quan hệ ra sao với chế độ quân sự độc tài Brazil, và làng Thống Nhất, ốc đảo ngay giữa lòng khu siêu quân sự biên giới Liên Triều. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, chiếc mũ Borsalino một thời gắn liền với các tên tuổi điện ảnh lừng danh như Humphrey Bogart, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni hay Johnny Depp và Stromae. Chiếc mũ phớt huyền thoại này giờ có nguy cơ sẽ không còn được sản xuất nữa, bởi vì vừa qua, tòa án thành phố Alexandria đã tuyên bố doanh nghiệp này phá sản. Từ Roma, thông tín viên Alani giải thích vì sao một doanh nghiệp huyền thoại mang tính biểu tượng cao của sản phẩm thời trang cao cấp của Ý lại rơi vào nông nổi này.
Thực ra, tòa án thành phố Alexandria vào cuối năm 2016 đã áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động đối với nhà sản xuất mũ phớt huyền thoại này, có trụ sở ở Piemont, phía tây bắc nước Ý. Quỹ đầu tư Heris Equita đã mua lại doanh nghiệp này trong năm 2015, và kế hoạch phục hồi hoạt động do quỹ này trình lên đã bị bác bỏ. Thế nhưng, quỹ Heris mà doanh nhân Ý Philippe Camperio nắm giữ đa số cổ phiếu dường như vẫn cố theo đuổi cam kết của mình, nhằm bảo giữ kỹ nghệ làm mũ độc đáo duy nhất của 134 nhân công tại đây và xóa món nợ 30 triệu euro mà ông chủ cũ là Marco Marenco đã đi vay. Xin nói thêm là Marco Marenco đã bị bắt tại Thụy Sĩ vào năm 2015 với tội danh gian dối và trốn thuế. Tuy quyết tâm cao và có doanh thu hơn 15 triệu euro, nhưng quỹ Heris đã không vượt qua được những khó khăn trong năm 2017. Do vậy, tòa đã bác bỏ kế hoạch phục hồi hoạt động thứ hai, ra lệnh thanh toán nợ và tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Hai người quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm. Vấn đề hiện nay là trong hoàn cảnh này, doanh nghiệp liệu có thể tiếp tục hoạt động được nữa hay không?
Ngược dòng lịch sử của một trong những kiểu mũ lịch duyệt nhất, ai đã sáng tạo ra mũ Borsalino? Alani cho biết tiếp.
Tất cả bắt đầu vào năm 1857 khi hai anh em Giuseppe và Lazzaro Borsalino lập một xưởng làm mũ. Vải dạ được sản xuất theo truyền thống cổ xưa với các máy chế biến lông thỏ rừng hoặc lông hải ly thành loại da mềm mại. Vào đầu thế kỷ 20, hơn 20 triệu mũ Borsalino được sản xuất mỗi năm. Nhưng từ năm 1942 trở đi, mũ Borsalino trở thành một sản phẩm huyền thoại thần bí trên toàn thế giới nhờ vào Humphrey Bogart và Ingrid Bergman. Hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng này đều đội mũ phớt sang trọng trong cảnh cuối của bộ phim Casablanca. Sự huyền bí gia tăng với việc các diễn viên điện ảnh nổi tiếng khác như Mastroianni, Alain Delon và Belmondo đều đội mũ này. Nhưng không chỉ có giới nghệ sĩ mà cả chùm mafia Al Capone, Tổng thống Pháp François Mitterrand hay Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hoặc người mẫu nổi tiếng Kate Moss. Tóm lại, đó là đồ trang sức phải có đối với các nghệ sĩ, chính trị gia và cả các ông chùm trộm cướp. Thế nhưng doanh nghiệp bị đổi chủ nhiều lần và trở thành tâm điểm một vụ bê bối chính trị kinh tế hồi năm 1992 và từ đó không thể nào vươn dậy được.
Tại Đức, nhiều doanh nghiệp giao cho giới sử gia độc lập nghiên cứu nhằm làm rõ mối quan hệ của họ dưới thời phát xít Đức. Tập đoàn sản xuất xe hơi Đức Volkswagen cũng vừa làm việc này, nhưng có khác một chút, đó là quan hệ của tập đoàn với chế độ quân sự độc tài Brazil từ những năm 1960 đến 1980. Đầu tiên, thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích đâu là những chỉ trích nhắm vào tập đoàn Volkswagen trong giai đoạn này.
Nghiên cứu mà sử gia Đức Christopher Kocher vừa trao cho Volkswagen nói đến sự cộng tác của một số thành viên bộ phận an ninh của tập đoàn này tại Brazil với cảnh sát chính trị của chế độ quân sự. Sự cộng tác này trong những năm 1970 dường như dẫn đến việc bắt giữ ít nhất là 7 nhân viên của tập đoàn vào thời điểm mà ai cũng biết là chế độ quân sự độc tài Brazil tiến hành tra tấn tù nhân. Ngược lại, nghiên cứu cho rằng không có những nhân tố chứng minh rằng Volkswagen đã ủng hộ giới quân nhân lên nắm quyền tại Brazil năm 1964. Tập đoàn chế tạo xe hơi Đức coi đây là một bước ngoặt thuận lợi. Chế độ quân sự độc tài giúp ổn định đất nước và thực hiện một chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chấn áp các công đoàn. Volkswagen Brazil được thành lập năm 1953 và lãnh đạo đầu tiên của chi nhánh này là một kiện phát xít.
Favorable aux entreprises et une politique plutôt répressive pour les syndicats.
Vậy động cơ nào đã thúc đẩy Volkswagen đưa ra quyết định giao cho các sử gia độc lập nghiên cứu về mối quan hệ này?
Alors, si l'entreprise a franchi ce pas, c'est à la suite des travaux de la commission.
Nếu như tập đoàn Volkswagen đã đi được bước này, đó là vì tiểu ban sự thật tại Brazil đã tiến hành nhiều công trình tìm kiếm và nghiên cứu về những tội ác của chế độ quân sự độc tài. Lời chứng của một cựu nhân viên Volkswagen, nạn nhân của chính sách đàn áp, đã chỉ trích gay gắt lãnh đạo tập đoàn tại Brazil và nhiều đơn kiện hiện đang được tư pháp Brazil xem xét. Sự đồng lõa giữa Volkswagen và chế độ quân sự độc tài không phải là một phát hiện mới mẻ gì. Tuy nhiên, việc giao cho một sử gia độc lập nghiên cứu điều tra cũng là một cách thức để Volkswagen chứng tỏ là sẵn sàng chịu trách nhiệm về quá khứ của tập đoàn. Cải thiện được uy tín của tập đoàn cũng có thể tạo thuận lợi cho việc gặt hái được những kết quả kinh tế. Volkswagen là doanh nghiệp Đức đầu tiên chấp nhận làm việc này. Chủ tịch Volkswagen Brazil đã xin lỗi các nạn nhân. Một tấm biển ghi lại những sự việc đau buồn này được gắn ở chi nhánh trong những ngày qua.
Và bây giờ, mời quý vị đến với bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vùng biên giới, nơi mà hai miền Nam Bắc Triều Tiên đối đầu nhau từ 7 thập niên qua. Tại đây, binh sĩ hai miền 24 giờ trên 24 giờ, quanh năm suốt tháng, vũ trang đến tận răng, nhìn nhau trừng trừng, theo dõi nhất cử nhất động. Mức độ căng thẳng lên cao đến mức một lần cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phải thốt lên cho rằng đây là nơi kinh hãi nhất hành tinh. Nghịch lý thay, khu vực vũ trang nhất hành tinh này lại được gọi là khu vực phi quân sự hóa. Và ngay giữa lòng khu phi quân sự đó, ít có ai biết được rằng có một ngôi làng nhỏ với 200 cư dân và bầu không khí căng thẳng ngột ngạt ở đây không hề làm cho dân làng lo ngại, sợ hãi. Thông tín viên Frederic Ojardas đã có dịp đến khu làng này gặp gỡ và trao đổi với người dân.
Des barbelés, des miradors, des champs de mines, des soldats.
Hàng rào dây thép gai, các chòi canh gác, khu vực giải mìn, binh sĩ qua lại. Và ở chính giữa khung cảnh lại có một trường học, một nhà thờ, đó là làng Thống Nhất. Một binh sĩ Hàn Quốc không được phép tiết lộ tên tuổi của mình, hướng dẫn nhóm phóng viên đi thăm khu làng. Anh cho biết đây là khu vực cấm dân. Những người được phép sinh sống tại đây là những gia đình được lựa chọn vì họ có tinh thần chống cộng kiên cường, không thay đổi. Các gia đình này có nhiều ưu đãi như được miễn thuế. Việc thành lập khu làng vào năm 1973 như một dạng tuyên cáo của miền Nam gửi tới miền Bắc.
Xa xa vọng lại là các chương trình tuyên truyền mà hai miền phát suốt ngày xỉ vả nhau thông qua các loa phóng thanh. Mùa đông, thời tiết giá lạnh, âm 10 độ. Dù sống trong bầu không khí căng thẳng, nhưng người dân tại đây vẫn cảm thấy bình thản và chẳng có gì phải sợ hãi. Thông tín viên Frederic Ojardas cho biết tiếp.
Dans la seule supérette du village, face à l'abri anti-bombe, deux
agriculteurs trước một siêu thị nhỏ duy nhất trong khu làng, đối diện với hầm trú ẩn tránh bom, hai nông dân hàn huyên sôi nổi quanh chiếc lò sưởi điện. Một người nông dân chỉ rõ ngay phía trước mặt là Bắc Triều Tiên. Ông còn nhìn thấy cả một khu làng Bắc Triều Tiên. Người này cho biết ông không sợ, ngay cả khi sống trong bầu không khí căng thẳng giữa hai miền, thì cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi cả. Bởi vì nếu xảy ra chiến tranh, bom không rơi vào đây mà chỉ bay qua thôi. Ở đây nếu có đánh nhau thì là giáp lá cà. Còn bà Nang Ơ-ốc, 92 tuổi, sống ở đây từ những năm 1980. Bà cho biết là được sinh ra ở miền Bắc nhưng đến tị nạn ở miền Nam trong thời gian có chiến tranh. Bà đến sinh sống tại khu làng này bởi vì đây là nơi gần nhất với quê bà. Bà không cảm thấy có gì căng thẳng. Phía trước là Bắc Triều Tiên, có thế thôi. Bà sống bình thản ở đây.